À, có cái nhiều cái phương cách khác nhau mà một hành giả có thể vun trồng để phát được cái tâm vị tha hay là tâm bồ đề tâm. Tiếng Tây Tạng là Sơn Chu Đề Sen. Do cái sự khởi được bồ đề tâm đó, cũng giống như một người đại khái giống như một người cũng chăn cừu, lúc nào cũng chăm lo cho những cái con cừu của mình, hay là nói một cách khác cũng giống như một vị vua, lúc đã là vua rồi lúc nào cũng làm đủ mọi điều để mang lại lợi ích mà mang lại hạnh phúc cho chúng sanh. Với cái thái độ của một hành giả cũng giống như vậy, lúc nào cũng cố gắng để mà vun trồng được bồ đề tâm. Nếu mà chúng ta khảo sát, chúng ta học hỏi giáo pháp kinh văn của Phật thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều cái cách để mà vun trồng bồ đề tâm. Có 20 theo kinh văn giảng luận thì có 22 cái cách khác nhau để làm thí dụ cho bồ đề tâm.
Anne senji ge zo den zo ge ne dambo senji zo pe yakbo she ne ne ki nan ya du anne den zo le pe ge ki ta cha de chute ya den de she ne anne ran de ran de bu she ya ta ki yun she ge re s de na ge pa ba she re z sen she te anne shu zo da sen she ge re s
trong 21 cái thí dụ để mà miêu tả, để mà diễn tả về bồ đề tâm hay là thái độ của bồ tát thì chúng ta thấy có một trong những thí dụ đó là thí dụ của một người chăn cừu. Đây là một thí dụ trong 21 thí dụ khác nhau để giải về bồ đề tâm. Nếu một người chăn cừu làm thế nào để mà chăm lo cái đàn cừu của cái vị đó, thì một cái người mà chăn cừu bao giờ cũng chăm lo cho từng con cừu một, không để cho con cừu nào bị đói hết. Chỉ khi nào những cái con cừu nó được ăn uống, nó được chăm lo đầy đủ, lúc đó cái người chăn cừu đó mới được nghỉ ngơi. Thì khi mà chúng ta vun trồng bồ đề tâm, chúng ta phải có thái độ tương tự như vậy. Khi nấy mà chúng ta nói về Đức Quán Thế Âm, thì chúng ta thấy Ngài cũng bao giờ cũng muốn cho tất cả các chúng sanh chứng được Phật quả trước. Khi mà chúng sanh chứng được Phật quả rồi, lúc đó Ngài mới theo bước của chúng sanh để mà chứng Phật quả. Nói một cách khác, Đức Quán Thế Âm, cái cách mà Ngài vun trồng bồ đề tâm là Ngài muốn cho tất cả các chúng sanh thành Phật rồi, lúc đó Ngài mới thành Phật. Đó có thể nói là Ngài là người cuối cùng thành Phật sau khi mà chúng sanh thành Phật. Bao giờ Ngài cũng mong cầu tất cả chúng sanh được thành Phật trước.
Ani rang jebu pe kosale ne ne ta ani te ani jebu kum bang tu song gu gar was mang tu song gu song song cha ta rang jebu kosale ne ne ani bang tu de bu de chi bu ne chi zai te nang yi ke ani da cha ta ma kha ji tu ba ta yi ka zang sang ji tong ta ten zui yin cham lo du shi ne jebu ta bi sen shi sem shi ne sen koran zo mole sang je ne ti je su te sen je san san je san go ya ta du shi ne sen shi na yo res.
Nếu mà chúng ta nghĩ đến 21 cái phương cách khác nhau để mà vun trồng bồ đề tâm, Thì một trong những cái phương cách mà Bun trồng Bồ Đề Tâm đó là cái người thái độ những giống người trưng cỡ, người chăn cừu của Đức Quán Thế Âm. Cái thí dụ thứ hai là thí dụ nói về người vua, một vị vua. Một vị vua đã sử dụng cái thế lực của mình và quyền lực của mình để mà chăm lo tất cả các tất cả thần dân của ngài trong một cái quốc độ đó. Thì cái thái độ đó cũng tương tự như là thái độ vun trồng Bồ Đề Tâm. Chúng ta mới lấy thí dụ của Đức Phật Thích Ca. Trong 1000 chư Phật trong 3 đời thì của Đức Phật Thích Ca, đối tất cả các chư Phật thì các ngài bao giờ cũng mong cầu cho chúng thanh được thành Phật trước, sau đó cuối cùng thì các ngài mới thành Phật. Đó có thể tương tự như là thái độ của một vị vua. Đó là một cái thí dụ để mà thí dụ thứ nhì để mà nói đến cái sự vun trồng của đề tâm, là thái độ giống như là của một vị vua, tức lúc nào cũng chăm lo cho tất cả các thần dân của ngài. Thường thường theo cái phương cách này chúng ta vun trồng Bồ Tâm theo cái lề lối đó, trong cái sự học hỏi và tu tập chúng ta vun trồng tâm vị tha. Tâm vị tha là tâm mong cầu chứng được Phật quả để có thể mang lợi ích cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh có thể chứng được Phật quả. Chúng ta vun trồng thái độ Bồ Đề Tâm này cũng giống như là thái độ của một vị vua. Mình có thể nghĩ đến cái điều mà chúng ta mong cầu tất cả các chúng sanh chứng được Phật quả. Vì cái lý do đó chúng ta mong cầu đạt được Phật quả. Cũng là một cái lời lối suy nghĩ như vậy. Nghĩa là chúng ta cầu thành Phật vì tất cả các chúng sanh. Bất cứ cái phương pháp nào, cái phương cách nào mà chúng ta vun trồng để chúng ta có được Bồ Đề Tâm, điều mà chúng ta phải có được là chúng ta phải có được tâm vị tha, là tâm vị tha tức là tâm chứng được Phật quả. Vì chúng sanh không có cái cách nào khác ngoài cái sự vun trồng tâm vị tha này. Thường thường chúng ta thường nói đến cái pháp môn rèn tâm. Qua cái pháp môn rèn tâm thì có cái phương cách để chúng ta cố gắng để chúng ta tinh tấn, để chúng ta vun trồng được Bồ Đề Tâm. Hiện chưa, chúng ta chưa có trong trọng tâm thức của mình. Và chúng ta chứng được tánh không mà chúng ta chưa chứng được. Chúng ta cố gắng tinh tấn để mà vun trồng được Bồ Đề Tâm. Và chứng được tánh không để tạo thành cái pháp môn gọi là pháp môn rèn tâm. Pháp môn đèn tâm cùng hai khía cạnh, chứng được Bồ Đề Tâm và thứ hai là chứng được tính không. Đó là hai khía cạnh của pháp môn đèn tâm. Nếu chúng ta chỉ có vun trồng cái pháp môn định nhất tâm trong bất cứ cái đối tượng mà chúng ta tu tĩnh định thì điều này không có nhất thiết được coi là pháp môn rèn tâm. nếu chúng ta chỉ tu định tâm, tu định nhất tâm, thì cái phương pháp mà tu định nhất tâm này không được xem là pháp môn thiền tâm.
Lo jong se lo so si sem te jong e lo jong e lo te kar re se na lo ni te bi she re tang sam sam ji sem bo te leng e pa te sam tang re se ting jam re se.
Thầy hy vọng là cái điều này rất là rõ ràng với chúng ta, có nghĩa là cái pháp môn rèn tâm hay là chuyển đổi tâm thức bao gồm những điểm gì trong cái phương pháp mà rèn tâm. Chúng ta phải hiểu rằng cái tâm của ai đang được rèn, cái tâm mà người đang được rèn tâm là tâm của chính của mình. Cái tâm đó cần phải được rèn luyện. Và cái sự tu tập và cái sự rèn tâm đó bao gồm trong tràng tâm thức là hành giả sẽ chứng được Bồ Đề Tâm và chứng được tính không hay là trí huệ bát nhã. Như vậy một hành giả rèn tâm sẽ vun trồng hai khía cạnh Bồ Đề Tâm và trí huệ bát nhã. Có thể nói đây là cốt tủy hay là yếu lực của sự tu tập và luyện Bồ Đề Tâm. Cái phương pháp mà tu thiền tĩnh định không có bao gồm thiền định tâm hay thiền nhất tâm, không những là có trong Phật giáo mà cả các pháp môn ngoại đạo, các pháp môn phi Phật giáo đều có tu định nhất tâm, như là ở trong pháp môn của Hindu. Ở đây mình thầy nói thêm một cái điều sơ hơn về về pháp môn của Ấn Độ giáo đó, Hindu. Các hành giả của Ấn Độ giáo do tu tĩnh định có được thần thông. Cái sự thần thông của đó có thể tu tập do sự chứng được tĩnh định. Do đó, các hành giả tu theo những pháp môn không phải Phật giáo cũng có thể chứng được những cái pháp môn này. Chúng ta học môn thiền tĩnh định để có được thần thông. Cái điều mà hành giả tu tĩnh định để chứng được thần thông không có gì là quan trọng. Do những vị mà có được thần thông giống như là có một cái giác quan ngoài. Ngoài cái giác quan bình thường của mình, đối với người tưởng cái sự tu tập như vậy là sự tu tập lớn lao như vậy. Là sự tu tập rất là lớn lao mới có được cái thần thông. Cái điểm mà thầy muốn nói ở đây là cho chúng ta hiểu rõ là cho tất cả các chúng ta, thầy nhắn nhủ tất cả các đệ tử là cái điều tối quan trọng và là cốt tủy của sự tu tập là vun trồng về đề tâm, là tâm vị tha và chứng được trí huệ bát nhã, tánh không ở trong dạng tâm thức của mình, phải vun trồng hai điều này. Có nghĩa là tu tĩnh định không phải là điều quan trọng. Tu tĩnh định và chứng thành tâm không phải là điều quan trọng. Để mà có thể vun trồng và kinh nghiệm được Bồ Đề Tâm thì một hành giả đầu tiên phải phát được một cái tâm bình đẳng, gọi là bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí tức là cái tâm thấy được tính cách bình đẳng của tất cả các chúng sanh. Nghĩa là chúng ta phải loại bỏ tất cả những cái thành kiến của mình để phát được cái tâm bình đẳng với tất cả các chúng sanh, tức là loại bỏ tất cả các thành kiến của mình. để có một cái tâm cân bình đẳng. Cái sự Bồ Đề Bồ có được cái tâm bình đẳng chúng sanh không phải là ngồi nghĩ rằng tất cả các chúng sanh đều bình đẳng, không phải như vậy. Mà chúng ta phải có một cái luận lý vững chắc đằng sau cái thái độ đó. Tại sao mình phải đặt câu, biết đặt câu hỏi tại sao mình phải xem tất cả các chúng sanh là bình đẳng? Là chỉ có cái sự thiền tập ở trong đó. Chính vì vậy mình còn nói một cách hồ đồ. Nói đại nghe nói như nào mình cũng nghĩ đại như vậy, chứ tự mình không có tư duy gì hết. Khi mà có được cái tấm bình đẳng đó, bao gồm những cái điểm rất là cốt tủy, và có cái sự quán chiếu về tự tâm của mình, chúng ta ngồi quán chiếu về những các hạng chúng sanh khác nhau, thì chúng ta quán chiếu một cách sâu sắc, thì chúng ta sẽ thấy có những loại mà chúng sanh mà chúng ta có thành kiến thì chúng ta chấp thủ vào những chúng sanh đó, ngoài lại có những chúng sanh mà chúng ta không thích và chúng ta khởi cái tâm ghét bỏ và dễ dàng giận dữ với những chúng sanh đó. Và loại chúng sanh thứ ba là chúng sanh chúng ta coi là người lạ, không phải là người thân, cũng phải là kẻ thù. Chúng đối với chúng sanh này chúng ta coi những người bàng quang, những người mà chúng ta không bao giờ để ý đến. Không nghe thấy gì hết. Bây giờ chúng ta mới đi vào sự tư duy một cách sâu rộng hơn. Chúng ta mới lấy một người ra mà chúng xem là cái người mà chúng ta thân thiết với chúng ta, có thể là vợ chồng, con cái hay những người bạn mà chúng ta xem những người bạn thân. Bây giờ nếu mà người này là người bạn của chúng ta, là người thân của chúng ta mãi mãi, thì những người này không bao giờ thay đổi, thì trong cái thực tại, thực tế, điều đó có đúng hay không? Thì chúng ta phải tư duy, phải truy tầm cái sự thật này. Tức là xem một người mà chúng ta xem người thân có mãi mãi là người thân của chúng ta hay không? Khi mà chúng ta nhìn vào cái thực tại này, có thể là có những người mà chúng ta xem là người thân thiết, người bạn thân, không phải lúc nào cũng là người bạn thân mãi. Thực tại có nghĩa là dựa vào những kinh nghiệm mà chúng ta có, rằng có những thời gian và chúng ta người đó rất là thân thiết với chúng ta. Chứ chẳng hạn như là giống như là hai người nhưng mà cùng một cái tâm thôi, giống như hai người mà cùng một cái thân thôi, nhưng mà có những cái điều kiện thay đổi bên ngoài thì có cái sự thay đổi, và cái tình thân hữu giữa mình với người đó có sự thay đổi. Đó là kinh nghiệm thực tại là như vậy. Chúng ta có thể có những cái kinh nghiệm cá nhân về những điều đó, và hoặc là chúng ta quan sát về kinh nghiệm của những người chung quanh. Thì đối với những người mà chúng ta xem là những người bạn thân thiết nhất, hay là những người bạn mà chúng ta xem như là cố chi nhất, thì do cái những sự tiến đổi bên ngoài, những người đó có thể trở thành những người mà chúng ta thù ghét nhất. Nếu mà những cái chuyện đó xảy ra ở trong cuộc đời của mình, hay là ở trong cuộc đời của mình, của những người khác, chuyện này có thể ra trong cuộc đời của mình và những cuộc đời của người khác. Dĩ nhiên chúng ta không nói rằng cái sự thay đổi này không phải chỉ có thay đổi từ người kẻ người thân số một nay thành kẻ thù số một, nhưng mà chúng ta có thể quan sát trong cái kinh nghiệm của chính bản thân của mình, có những người mình xem là thân nhất nay trở thành ngược lại, có những người mà mình xem là kẻ thù mình ghét nhất bây giờ lại trở thành những người thân nhất với mình. Tức là có thể mình quán chiếu bằng cái kinh nghiệm mình thấy có hai cái chuyện có thể ra người thân có thể biến thành kẻ thù, mà ngược lại có những người mình xem là kẻ thù biến thành người thân của mình. Thành ra chúng ta nói cái kẻ thù số 1 thì chúng ta phải, hoặc là người thân số 1 thì chúng ta phải quán chiếu ra những người này từ đâu mà ra. Cả hai người này, người thân số 1 và kẻ thù số 1 đầu tiên là những người lạ. Đầu tiên những người này không có thân thiết gì với mình, nhưng mà sau đó mình có một cái có một mối liên hệ, sau đó mình phát triển cái mối liên hệ đó, hoặc là có hoặc là tình thân. Thứ hai là có biến thành người đó coi như kẻ thù. Vì lý do đó chúng ta có một cái tâm buôn chồng từ cái người lạ đó thành người bạn thân nhất hoặc là kẻ thù và kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta.
Ranki bus kangal tai parmeshwar ji chai strange chadi aur vas
làm sao chúng ta biết được tất cả những người thân và kẻ thù này đến từ những người lạ, tại vì khi mà chúng ta mới sinh ra thì không có ai là người thân, không ai là kẻ thù, mà tất cả đều là người lạ hết. Thì chúng ta mới sinh ra chúng không có biết gì hết. Đó dựa vào cái kinh nghiệm cá nhân mà tư duy như vậy. Nếu mà chúng ta khảo sát cái chuyện này, làm thế nào mà một cái tình thân, một cái tình bạn thân có thể biến thành người thù, thì chúng ta thấy tính cách vô lý. Khi nào mà chúng ta có sự chấp thủ vào những cái người mà chúng ta thương yêu hoặc là chúng ta gọi oán ghét giận dữ đối với người chúng ta xem là kẻ thù, chúng ta sẽ thấy cái thái độ đó là thái độ rất là vô lý và phi lý. Tại sao mình xem những người có những người mình xem là thù số một, tại sao có những người mình xem là kẻ thù số một? Tại sao vô lý như vậy? Thầy nói như vậy mà. Tức là nhờ cái hiểu biết được cái tính cách đó, thành ra chúng ta phát được cái phần một cái tâm gọi là tâm bình đẳng, gọi là bình đẳng tánh trí ở trong tâm thức của mình. Đó là cái lề lối suy nghĩ một cách sâu sắc về cái tính cách bình đẳng của chúng sanh với mình. Nghĩa là điều này chúng ta tư duy không phải chỉ có tư duy một lần, hai lần, hai ba lần, mà chúng ta phải thực sự đi sâu vào cái sự thiền, cái sự tham thiền để mình phát được một cái thái độ có được sự bình đẳng đối với chúng sanh. Cái sự thái độ bình đẳng đó nó phát triển cho đến khi mà chúng ta thấy cả một cái cô trùng nhỏ xíu chúng ta cũng có một cái tâm phân biệt nữa. Chỉ khi nào chúng ta thấy được cái tính cách mà bình đẳng của tất cả các chúng sanh như vậy một cách lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, cho đến khi chúng ta kinh nghiệm được cả cái tâm bình đẳng đối với các chúng sanh đó, chỉ đến khi đó mới là chúng ta mới có được cái tâm bình đẳng. Cái tâm tâm bình đẳng tức là cái tâm mình hướng đến tất cả các chúng sanh mà không có phân biệt một chúng sanh nào hết, là chúng ta không thể chừa ra một chúng sanh nào đó mà chúng ta đối xử chúng sanh một cách khác biệt. Tất cả các chúng sanh chúng ta đều coi một cách bình đẳng như nhau, tức là có cùng một cái thái độ, không có sự phân biệt và thành kiến ở trong đó. Khi mà chúng ta phát được cái tâm bình đẳng đó, thấy được tất cả các chúng sanh đều bình đẳng và chúng ta đối xử chúng sanh một cách bình đẳng như vậy, điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ qua cái sự khác biệt của chúng sanh. mình không thể nào mình nghĩ là tất cả các chúng sanh đều là khôn ngoan, tất cả chúng sanh đều dại dột, tức là chúng sanh đều là giàu có hoặc chúng sanh đều nghèo nàn, không phải như vậy. Mình phải thấy được cái sự khác biệt của chúng sanh, mặc dù có cái sự khác biệt của các chúng sanh như vậy, nhưng mình với cái thái độ của mình vẫn không phân biệt cái sự khác biệt đó và mình hành xử với chúng sanh một cách bình đẳng.
Khó
lắm đó nhỉ. Cái thái độ mà chúng ta phải có được trong đời sống hàng ngày là khi mà chúng ta đi ra ngoài xã hội, ra ngoài một cái hoàn cảnh, chúng ta tiếp xử với những người khác, chúng ta có phát được cái thái độ đó hay không? Cho đến khi mà chúng ta bắt đầu có một cái tâm phân biệt trong số những chúng này khác nhau, thì chúng ta phải nhận thức được cái điều mà chúng ta suy nghĩ là một sự phân biệt, là một tâm thành kiến. Chúng ta phải chấm dứt ngay cái tâm có thành kiến như vậy. Thêm vào đó là chúng ta phải nghĩ đến cái sự từ mẫn của tất cả các chúng sanh với mình một cách bình đẳng. Nếu mà chúng ta chứng được cái chính đề này thì chúng ta thấy tất cả các chúng sanh đều bình đẳng, thì chúng ta sẽ có câu hỏi tiếp theo là làm thế nào, và nếu mà tất cả chúng sanh đều có lòng từ bi với chúng ta thì làm thế nào chúng ta báo ơn được cho chúng sanh. Chúng ta thấy được chúng sanh có hạnh phúc, có sự an bình và thành công trong những cái công việc của chúng sanh làm, thì chúng ta phải có cái tấm lòng hoan hỷ, và chúng ta có cái tâm tùy hỷ với cái chúng sanh. Mà ngược lại, khi mà thấy chúng sanh đau khổ và chúng sanh lo lắng, đau khổ, sợ hãi, thì mình phải có cái chia sẻ những cái nỗi khổ đó của chúng sanh, và mình mong cầu chúng sanh tự tại ngoài tất cả những cái nỗi thống khổ đó. Đứng về phương diện, nếu về khía cạnh đó, thì chúng thường thường chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng có chúng ta có thái độ, chúng ta nói rằng là mình không có mặc kệ những cái người đó, mình không thể có thái độ mình nói mặc kệ những người đó, lúc nào cũng phải chăm lo tất cả mọi người. Mình có thể chấp nhận một thái độ mà mình chỉ có chăm lo với một số người nào đó và mình lại mặc kệ hoặc là coi thường những người khác. Với một cái thái độ như vậy là một cái thái độ rất là phân biệt, chúng ta đã tạo, tự chúng ta đã tạo nên ác nghiệp, tức là có thái độ phân biệt là có ác nghiệp, tự tạo nên ác nghiệp. Khi mà chúng ta có thái độ chăm lo cho chúng sanh, thì chúng ta phải phát được cái thái độ đó ở tận đáy lòng của mình. Thì chúng ta phải thực sự tự nhủ rằng chúng ta chăm lo chúng sanh từ tâm của mình. Khi mình bắt đầu nghĩ như vậy, mình nghĩ rằng nếu mình lo chăm lo chúng sanh, mình hết lòng chúng sanh, thì mình làm tất cả mọi điều cho tất cả chúng sanh. Khi bắt đầu mình nghĩ đến như vậy thì mình sẽ cảm thấy là cái lực của mình yếu quá, mình không đủ khả năng để làm được cái chuyện đó. Nhưng thực sự ra mình chưa có đủ khả năng đó, mà cái điều mà mình có thể làm được là mình có thể phát được cái thái độ lúc nào cũng nghĩ đến mà cũng chăm lo cho chúng sanh. Cái điều mà thầy muốn nói ở đây buổi sáng hôm nay như vậy là có nhiều cái cách để mà vô trồng Bồ Đề Tâm hay tâm vị tha ở trong cảm tâm thức của mình. Mình nói đến 22 cái cách khác, thí dụ khác nhau. Thì có hai cái mà thầy nói đến. Thứ nhất là thái độ như một người tranh cừu hay thắng độ của một vị vua để mà phát được Bồ Đề Tâm. Thêm vào đó, thầy nói về mình, thầy nói sâu xa thêm là chúng ta phải phát được cái tâm bình đẳng tánh trí với tất cả các chúng sanh, tức là cái tâm không phân biệt người thân kẻ thù người lạ đó. Khi mà chúng ta thiền quán tư duy một cách liên tục về Bồ Đề Tâm theo những cái phương thức khác nhau, chúng ta phải cố gắng mà tinh tấn như vậy cho đến khi chúng ta phát được Bồ Đề Tâm. Thêm vào đó thì chúng ta phải chứng được trí huệ bát nhã, tức là quán chiếu trong tâm thức của mình thì chứng được tánh không. Tại sao mình phải cố gắng phải tinh tấn cố gắng tu tập để mà chứng được tánh không, để chúng ta hiểu được đến cái tự tính của các pháp hiện hữu? Là vì chúng ta phải loại bỏ trong dòng tâm thức hai loại chướng ngại cho sự giải thoát và chướng thức ngại cho sự giác ngộ. Cho đến ngày nào chúng ta chưa chứng được tánh không thì chúng ta chưa loại được tất cả các phiền não vọng tưởng ở trong tâm thức của mình. Vì lý do đó là cái lý do mà chúng ta phải có được là chúng ta phải chứng được trí huệ bát nhã bằng cái sự thiền tập, bằng cái sự tham thiền. Ở trong kinh văn của Phật giáo có nói rằng trí huệ bát nhã có thể nói tương tự như là mẹ của chư Phật trong ba đời. Trí huệ bát nhã là mẹ của chư Phật trong ba đời. Thì Bồ Đề Tâm thì có được tương tự như là cha của chư Phật trong ba đời. Cũng giống như là một người con được sinh ra trong cái thế gian này nhờ cha và bà mẹ. Do sự kết hợp của cha mẹ mà có một đứa con được sinh ra, thì cũng giống như vậy. Muốn có một người con giác ngộ thì cái người con đó phải có hai khía cạnh Bồ Đề Tâm tựa như cha và trí huệ bát nhã tựa như mẹ. Nhờ cái sự kết hợp của khía cạnh của Bồ Đề Tâm đó mà một người con sẽ được sinh ra và người con giác ngộ được sinh ra. Thực ra muốn làm con cái của chư Phật của mười phương phải chứng được hai khía cạnh này, Bồ Đề Tâm và trí huệ bát nhã. Thầy muốn dựa vào một lời kinh rất là mạnh mẽ nói như vậy. Trí huệ bát nhã bất khả tư nghì, bất sanh bất diệt, tựa như hư không. Vâng, đó là cái tâm phân tích có thể thấy được thực chứng của các pháp, thực tính của các pháp. Đệ tử nay kính lễ với mẹ Bát Nhã là mẹ của chư Phật trong mười phương. À, khi mà trì tụng cái lời này, chúng ta có thể hiểu rằng trí huệ bát nhã chính là mẹ của chư Phật trong mười phương. Cái đoạn hồi nãy mình đọc đó. Thầy nghĩ có lẽ đây là những cái điều rất là lợi ích cho chúng ta để mà tư duy, thành ra thầy thầy đã chia sẻ trong cái thời thuyết pháp này. Bây giờ trở lại chính văn trong cái bộ kinh rèn tâm của các chư đạo sư dòng Kadampa. Trong cái đoạn này nói rằng chúng ta là những hành giả phải chấp nhận và chúng ta vui mừng với những nỗi đau khổ, và chúng ta phải xả bỏ tất cả những cái hạnh phúc thế gian. Đối với một một kẻ phàm phu thì kẻ phàm phu đó chỉ có thích những cái hạnh phúc thế gian, thí dụ như là tham đắm ở ngũ dục, tức là tham ăn, tham ngủ, tham đi chơi, tham làm những cái điều rất là vô bổ của thế gian. Chúng ngược lại những điều đó thì đối với một cái tâm thức phàm phu sợ đau khổ ghê lắm, thì đối với chúng ta làm hành giả, chúng ta phải chấp nhận và vui mừng những nỗi đau khổ đó, tức là có một thái độ ngược lại với thái độ của thế gian, thái độ phàm phu, tức là biết phải biết xa lìa ngũ dục. Có thể nói một cách khác là chúng ta phải biết vui mừng chăm lo, chúng ta phải vui mừng với những nỗi thống khổ, và ngược lại chúng ta không thể nào vui mừng với những hạnh phúc của thế gian. Đó là thái độ của một hành giả. Chúng ta vui mừng, chúng ta chấp nhận cái nỗi đau khổ hay những thống khổ, thì chúng ta vui mừng với ba loại khổ khác nhau, tức là khổ khổ, hành khổ và khổ toàn triệt. Chúng ta phải chấp nhận và vui mừng khi mà những nỗi khổ này nó xảy đến.
Rang ke elame khesu jamni khesu shkuni ani dungi shungwa tsu tangdulani.
Cái loại nỗi khổ nào mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận là những cái sự khó khăn mà chúng ta kinh nghiệm phải khi mà chúng ta tu tập, hay là chúng ta gọi là chúng ta cung kính, chúng ta cúng dường cho đạo sư, chúng ta chăm cho lo cho đạo sư. Nếu chúng ta gặp những sự khó khăn thì chúng ta phải vui mừng cái sự khó khăn đó.
Lama thì mà bơ rồi, lama mà bơ cái này khó là ta mình lại phải là rồi sao anh kia sao anh kia chơi này không rồi tổ chức quyền cái sao anh kia chơi cái rồi.
Thầy nghĩ rằng thầy muốn nghe kể một câu chuyện của đạo sư Milarepa vào thế kỷ thứ 11. Đạo sư còn vị đạo sư chứng đắc là Đức Milarepa. Cái thầy của Đức Milarepa là Đức Mappa, là một vị dịch giả. Thì Đức Mappa là đã thử thách Đức Milarepa rất nhiều. Ngài ra lệnh cho Đức Milarepa phải xây dựng những cái bảo tháp 90 tầng.
Tổ chức quyết định là chỉ cho những làm gì cả phải luôn sự chân này, 하여튼 되면 됐어. 네 수적생이 누구였어. 네 세계 내 말했어. 제가 연마시키기. 사 3이 더 도미. 사 가만 라면 더 파스타시. 너 가만히 꺼내 주 파도. 사 3이 더 도미 파스타시니. 마시키기. 무슨 남을 했어?
Đức Ma Pa có thử thách Đức Mirepa. Đầu tiên ngài nói rằng bây giờ thầy muốn con xây một cái bảo tháp có 9 tầng. Khi nào mà con xây xong thì con nói cho thầy biết để thầy xem cái bảo tháp này đúng đúng hay sai. Thì quý vị vị này cố công xây cố gắng mà xây cho xong, nhưng mà thầy của vị thầy này đến và ai nói con xây như vậy, ai còn lấy cái ý kiến ai mà nói con xây như vậy, xong ngài mới lấy những cái phẩm vật mà xây cho ngài quăng tùm lum hết. Thì Đức Mạc Pa thử thách ngài bằng đủ mọi điều. Đầu tiên ngài nói là đầu tiên là con phải xây cái này, cái một cái bảo tháp có 9 tầng và có hình tam giác. Thì đầu tiên ngài nói phải xây theo hình tam giác. Một xin mà ngài xây xong thì chính ngài bảo ai nói con xây cái hình tam giác như vậy, xây tầm bậy tầm bạ. Thì vị mới nói bây giờ thôi phá nó đi, xây lại cái khác. Thì ngài bảo bây giờ phá hết những cái đó ra, xong rồi lại lấy những cái đất cát đó lại, xong rồi xây lại cái khác cho thầy.
Ta khó rằng cái gì kia bây giờ đôi chân bây giờ ta nè khê rồi chứ ta thế mà tôi hiện tại càng khó rằng tự vừa đến nè nhà sư phụ dạy đến để càng cái chuyện rằng ta tự mình biết thế nghe tự mình gì này ta đôi chân giang khê đôi chân bây giờ mà giang khê thì anh rộp vào sẽ xuống ta tin đi cái mà chưa phá nhà để phá khí ta tin đi chơi chơi đến gút thầm đầu xin nhà ai hình mà chứ à tôi nói rồi thầm anh ấy khó rằng gieo bao nhiêu tiền chúng vừa đến nè tan thứ về làm cái cái đến đúng như thế đúng hết đấy đúng hết chỗ xuống rồi đúng hết tăng được lăng đến đâu xe rồi đấy.
Và cái câu chuyện nó tiếp tục như vậy là cho thấy Đức Ma Pa cứ tiếp tục xây xong lại phá xong lại xây xong lại phá rất nhiều lần như vậy, và đến 9 lần. Cái lần đầu tiên thì Đức Ma Pa nói ngày xây ra hình tam giác. Xong ngày này xây xong bảo sao con xây như vậy, để con chủ ếm thầy cho thầy mau chết phải không, phá đi xây cái khác. Xong tiếp tục như vậy, xong bắt xây như vậy đến 9 lần. Xong sau đó thì đến lần cuối cùng ngài nói bộ con xây như vậy bộ tự mình con xây phải không, hay là con nhờ người khác? Con nói là có, con đã xây hết nhưng mà con có nhờ người khác xây cái nền của nó. Thầy nói coi thế, thầy đâu có nói con như vậy, con phải xây lấy một mình, phá hết đi và xây lại cái khác. Thì thầy của ngài thử thách ngài rất là gọi là thử thách là ghê gớm như vậy 9 lần cho đến lần cuối cùng ngài bị Đức Milarepa bị thương rất nhiều lần, và cuối cùng ngài vẫn chấp nhận và làm tất cả những cái điều gì mà thầy mình gọi như là ra lệnh cho mình làm. Thầy mình bảo mình làm. Nhưng cái thí dụ ở đây cho thấy là để cho thấy là chúng ta sẵn lòng chúng ta chịu đựng tất cả những cái điều gì mà đạo sư của mình thử thách với mình, mình sẵn sàng mình đi nhận lãnh tất cả những cái nỗi khổ như vậy, khi mà mình theo thầy mình
mà tu.
Thí dụ là khi mà chúng ta đảnh lễ với thầy mình, có thể mới đầu khó khăn, chúng ta không bao giờ chúng ta nên bỏ bê cái chuyện mà lấy lại. Dù mà khi mà sự lấy lại chúng ta có sự khó khăn, mà chúng ta vẫn phải cố gắng có cái sự lấy lại đó. Và khi mà chúng ta lấy lại có sự khó khăn, chúng ta vẫn phải cố gắng mà lấy lại.
Và
chúng ta sẵn sàng chúng ta nhận lấy những nỗi đau khổ, hay là chúng ta có thể nói một cách đơn giản, chúng ta chịu những cái nỗi đau khi mà chúng ta cung phụng, chúng ta phụng sự chư tăng, hay nếu chúng ta có những nỗi khó khăn nào đó thì chúng ta vui lòng nhận lại những cái sự khó khăn đó, khi mà chúng ta gọi là phục vụ tam
bảo. Rogo toya ta kha komya ta tende ko dungi yungu arbas dungi ta tang do lang begina na tila ra ne rang ke le ane ti rebu tila ta nami yi dunga dia chimbu chi are geta chimbu chi sahu sonza dungi ta rege dungi ta tang do lang res.
Một cái điểm mà thầy muốn nói thêm nữa là thêm vào những cái sự đau đớn hay những khó khăn khi mà chúng ta tu tập mà giữ giới, không dễ gì mà chúng ta chịu đổi được những cái khó khăn, những cái đau đớn của chúng ta để mà giữ giới. Ví dụ là tu tập pháp môn nung nê, tức nó là pháp môn ẩn tu tuyệt thực, nếu chúng ta bị những cái nỗi khó khăn và khi mà chúng ta nhịn ăn nhịn uống và nhịn nói, thì chúng ta sẵn lòng chịu những cái nỗi khó khăn khổ sở như vậy đó, mà cho cái sự chấp nhận những nỗi khó khăn đó, chúng ta có thể loại trừ được vô lượng
ác nghiệp.
Nói cách khác, tất cả những cái khó khăn, những thách đố, những nỗi đau đớn mà khi mà chúng ta thọ giới, chúng ta muốn giữ giới, thì chúng ta sẵn lòng đi qua những cái sự khó khăn, sự khổ sở đó để mà giữ giới thánh tịnh.
Tiền đề cái này thì give lệ chứ, ta give lệ chứ, lưu chứ lệ ta, ngã cả lệ ta, y chứ lệ ta. Tiền đề cái là đúng như chúng bây giờ này, có give thì give được gì, sống chân ta thì nên tự thôi, làm cái chuyện gì đó.
Tất cả những cái đau đớn mà chúng ta kinh nghiệm phải và khi mà chúng ta có những cái thiện ngôn, chúng ta gặp những sự thách đố, thử thách, chúng ta sẵn sàng chấp nhận những thử thách đó, thì có thể nói đây là một phần của cái sự gọi là chúng ta chăm lo, chúng ta vui mừng với tất cả những khó khăn, những khổ sở khi mà chúng ta phải tu, khi chúng ta đi vào sự tu tập. Thí dụ là cái kinh thí nghiệm, thí dụ của Đức Milarepa, thì chúng ta thấy Đức Milarepa ngài đã phải trải qua tất cả những thử thách của thầy của ngài là thầy Mạc Pha, nhờ đó là ngài đã định hóa được tất cả những cái ác nghiệp của ngài, và cuối cùng ngài trở thành một bậc chứng đạo, là điều mà chúng ta thầy muốn nói đến ở đây. Cái điều mà thầy muốn nói ở đây là do cái sự sẵn lòng nhận lãnh tất cả những những sự khó khăn, có thể nói trung bình, chúng ta có thể tạo được rất nhiều thiện nghiệp và chấm dứt được các những ác nghiệp, và cũng cuối cùng chúng ta có được cái sự tịnh lạc, cái sự hỷ lạc của cái sự giác ngộ. nhờ chấp nhận được tất cả những khó khăn đó, chúng ta đạt được cái sự hỷ lạc và sự an lạc của sự giác ngộ. Cái chuyện chỉ nói chuyện thông thường hàng ngày, khi mà chúng ta có một cái sự chúng ta thọ một cái bệnh nào đó mà chúng ta cảm thấy đau đớn ở bên trong, tất cả những sự đau đớn của thân thể và tâm thức này, thì chúng ta nhờ thọ cái đau đó, chúng ta khởi được cái tâm về tâm muốn thoát ly tam giới, tâm muốn xả bỏ cái luân hồi. Khi mà chúng ta gặp phải những cái sự khó khăn của thân và tâm, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải sử dụng cái sự khó khăn đó vào một cách tích cực để chúng ta loại bỏ tất cả những cái nỗi thống khổ ở trong cõi luân hồi này. Do chúng ta hiểu được, do chúng ta tạo ra các nghiệp, chúng ta tạo nghiệp thành ra chúng ta bị rơi vào cõi luân hồi. Vì chúng ta ở trong cõi luân hồi nên chúng ta bị rơi vào những cái vấn đề không mong cầu. Và chúng ta, vì chúng ta thấy như vậy, chúng ta không muốn thọ những khổ hay thọ các nghiệp nữa, thì chúng ta phải phát được cái tâm muốn thoát ly khỏi cõi luân hồi, muốn xả hành giả, muốn xả bỏ khỏi cõi luân hồi. Thì với một cái thái độ như vậy thì cái sự chấp nhận những sự đau khổ đó giúp cho chúng ta có được đạt được cái mục đích tối thượng của sự tu tập. Các đại đạo sư các ngài nói đến là làm thế nào chúng ta phải hành xử, chúng ta phải hành xử trái ngược với những thái độ của sự của người kẻ phàm phu. Thái độ của phàm phu là chỉ thích những cái dục lạc thế gian và sợ đau khổ, chúng ta phải có cái thái độ ngược lại. Cuối cùng thí dụ nếu mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải nhớ những điều này. Cũng giống như một người đến nhờ một vị gọi như thầy bói về sự tu tập của mình, thì thầy trường quý vị đó nói sự tu tập mình sẽ được viên mãn. Nghĩa là thay vì mình học một vị thầy bói thì mình tuôn trồng bốn cái điểm đó thì mình có được cái sự tu tập, mình sẽ được viên mãn. Còn nếu ngược lại, nếu không vun trồng bốn điểm đó thì cũng giống như mình đến mà ông thầy bói mà hỏi về sự tu tập của mình, ông nói là sự tu tập của mình rất là tệ bại tại vì mình không giữ bốn cái điểm đó. Thầy đã chấm dứt thời thuyết giảng ở đây. Thầy để thì giờ cho quý vị mà thưởng thức cái giờ ăn lanh của mình. Sau giờ buổi trưa ăn lanh xong thì có một quý vị đại diện của chính phủ lưu vong của Tây Tạng tại Mỹ. Vị này sẽ nói về cái cuộc khủng hoảng của Tây Tạng là buổi trưa lúc này. Tôi nghĩ vào lúc 1:30. Nếu các vị nào muốn có thời giờ đến lắng nghe thì thầy sẽ khuyến khích đến nghe quý vị này. Tại vị này vị sang tại Ấn Độ và vị quan sát và vị có tất cả những dự kiện ở bên đó về tình hình của Tây Tạng thì sẽ thông báo lại. Thứ Chủ nhật tuần tới thầy ban lễ quy y sau thời thuyết giảng vào lúc 11:30. đối với thầy cái sự quy này rất quan trọng cho tất cả các học trò, dù mới hay dù cũ. Người đã quy y rồi coi như là hoàn mãn lại cái giới quy y của mình, còn người mới coi như thọ giới mới thì cũng gia tăng được cái sự tu tập của mình. Có lời cầu siêu của các hai vị, một vị tên là Bob Lowey, một người cựu học trò của thầy, hai người đã quá vãng. Một người tên là Michael Insikim, là cái ngày thứ năm vừa rồi là ngày cuối cùng của 49 ngày của vị đó, thì thầy nói chúng ta hãy cầu siêu cho những vị này.
Okay.
Ngoài ra có một vị nữa, có hai người mà thầy vừa nói tên. Một người là mẹ của ông Doran, là coi như sáng sáng lập viên của chùa. Một vị nữa là người bạn thân của ông, cũng vừa mới qua bạn. Thầy mới nói đến tên của một vài người mới quá vãng, nhưng mà có rất nhiều người khác đã từng quá vãng quá cố mà chúng ta không biết đến. Chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những người đã quá cố, và chúng ta hồi hướng tất cả những người đã quá cố. Nguyện cầu cho những vị này không bị thọ vào ba đường dữ, mà có được cái sự thọ xanh tốt đẹp, và luôn luôn có được sự tu tập, và có được cái nghiệp tốt ở trong cái kiếp tái sanh của những vị có tất cả các chúng sanh mới quá vãng. Không phải chúng ta cầu cho các chúng sanh này được có kiếp người, mà được gặp Phật Pháp, được gặp các vị đạo sư có đầy đủ phẩm tính, và do cái sự tinh tấn tu tập, nguyện cầu tất cả các chúng sanh này chứng được Phật quả.
Jawi gin no bitse bitin ni shi bu tamba ni suku se chebe tamba da tuji gin no tan be milhu ru yoma ta ne chue dong ki shi fo mon na ji chun di sha wa na yisa den bu ba gi din je kam de dang yen de mu ti bin gi so ta da hen ni tun chi ni so ta da be milhu ru yoma ki
ta chúng ta hồi hướng với sự cộng công đức trong thời thuyết giảng ngày hôm nay cho cái sự quang huy của Phật Pháp, cội nguồn của tất cả các sự thanh bình an lạc trên toàn vũ trụ. Nguyện cho Đức Phật Đạt Ma và tất cả các đại đạo sư, các bậc giác ngộ, các ngài được trường thọ và thành tựu được các công đức của các ngài mang lợi ích cho chúng sanh. Nguyện cho các cộng đồng tôn giáo và tất cả các hành giả trong tất cả mọi truyền thống có được cái sự mạnh khỏe, có sự hòa hợp và thành tựu được tất cả sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cho tất cả các cõi giới, các thế gian ở trong các thế gian được tự tại ngoài tất cả các vấn đề không mong cầu và có được sự an phục, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng và có được sự tu tập theo chính pháp. Cái sự hồi hướng cuối nhưng mà không phải là cuối cùng, hồi hướng cái sự cộng công đức này cho tất cả các ba mẹ chúng sanh từ mẫn tự tại ngoài hai loại nguy hiểm và sợ hãi của hai loại tâm chướng ở trong dòng tâm thức, và tất cả các chúng sanh đều chứng được Phật quả một cách nhanh chóng.
Tanda tiada siapa yang marah.